Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khoa học đằng sau ly cà phê buổi sáng quen thuộc. Thì dựa trên một bài viết khá là chi tiết, chúng ta sẽ xem xét cái mối liên hệ giữa caffeine này, rồi cortisol và cả adenosine nữa. Mục tiêu là xem thử liệu cái cách uống cà phê phổ biến, tức là uống ngay khi thức dậy, nó có thực sự tối ưu không? Và làm sao để tận dụng tốt nhất lợi ích của cà phê?
Vâng, chính xác ạ. Cái câu chuyện này nó xoay quanh ba yếu tố chính đó. Caffeine thì quá quen rồi, chất kích thích. Adenosine thì là cái phân tử gây buồn ngủ tự nhiên của cơ thể. Và cortisol, hormone giúp mình tỉnh táo vào buổi sáng. Sự tương tác giữa chúng quyết định khá nhiều đấy ạ.
Hay đó. Vậy mình bắt đầu với caffeine trước đi. Ai cũng biết nó là chất kích thích, có trong cà phê, trà. Nó vào máu khá nhanh, hình như chỉ tầm 20 phút thôi. Và đạt đỉnh sau khoảng 1 giờ. Nhưng mà cụ thể thì nó chống buồn ngủ như thế nào nhỉ?
Đó là lúc adenosine phát huy vai trò. Cái chất này nó tích tụ trong não mình suốt lúc mình thức ấy ạ. Nó gắn vào các thụ thể, làm mình thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Caffeine, do cấu trúc nó tương tự, nó có thể chen chân vào các thụ thể này, đặc biệt là A1 và A2A. Nó chặn không cho adenosine gắn vào. Thế là mình đỡ mệt. Nhưng mà có một điểm quan trọng ở đây. Ngay khi mình vừa ngủ dậy, thì cơ thể đã dọn dẹp gần hết adenosine rồi. Vâng. Nên là uống caffeine lúc này ấy, hiệu quả chặn adenosine nó sẽ không cao lắm. Thậm chí, việc này còn có thể làm cơ thể mình nhanh lờn caffeine hơn. Kiểu như nó phải tạo thêm thụ thể adenosine để bù lại ạ.
Ra thế. Bảo sao đôi khi uống cà phê sáng sớm mà vẫn thấy nó cứ không si nhê lắm. Nhưng mà còn cortisol nữa, đúng không? Nghe nói là hormone căng thẳng, nhưng mà buổi sáng thì vai trò nó lại khác à?
Dạ đúng rồi. Cortisol thì đúng là hay bị gọi là hormone căng thẳng, nhưng buổi sáng nó lại rất quan trọng để giúp mình tỉnh táo. Nồng độ cortisol tự nhiên nó tăng cao, thường là đạt đỉnh khoảng 45 đến 120 phút sau khi mình thức dậy, khoảng 7-8 giờ sáng gì đó.
Vậy nếu uống cà phê đúng lúc cortisol đang cao nhất thì sao?
Thì lại không tối ưu lắm đâu ạ, vì bản thân caffeine cũng kích thích sản xuất thêm cortisol nữa, nên là sự kết hợp này, cái liều kép này có thể gây ra cảm giác hơi bồn chồn, lo lắng thay vì cái sự tỉnh táo dễ chịu mình muốn. Hơn nữa, khi cơ thể đã tự tỉnh táo nhờ cortisol rồi thì caffeine nó vào cũng không phát huy được tối đa tác dụng, nó hơi bị thừa ấy ạ. Mấy cái nghiên cứu còn chỉ ra là cái phản ứng cortisol với caffeine buổi sáng này nó có thể biến mất chỉ sau khoảng 5 ngày dùng đều đặn. Thế là mình vô tình lại lãng phí hiệu quả của caffeine, rồi có khi lại dẫn đến cái vòng lặp là phải uống nhiều hơn về sau.
Thật thú vị, hầu hết mọi người, chắc là bao gồm cả tôi, thường là cứ mở mắt ra là nghĩ đến cà phê ngay. Hóa ra là cơ thể nó đã có sẵn liều thuốc tỉnh táo tự nhiên rồi. Vậy thì dựa trên cái nhịp điệu cortisol này, cái thời điểm vàng để uống cà phê là lúc nào?
Dạ, để mà caffeine phát huy hiệu quả tốt nhất mà không bị đụng với đỉnh cortisol ấy, thì nên đợi. Đợi ít nhất là khoảng 90 đến 120 phút sau khi thức dậy.
90 đến 120 phút, tức là khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng.
Vâng, cái khoảng thời gian ý tưởng thường là giữa buổi sáng, tầm 9 giờ 30 đến 11 giờ 30. Lúc này cortisol bắt đầu giảm rồi, thì cà phê vào nó sẽ giúp duy trì sự tỉnh táo hiệu quả hơn.
Ok.
Ngoài ra thì giữa buổi chiều, khoảng 2 đến 4 giờ chiều cũng tốt, để vượt qua cái cơn buồn ngủ sau bữa trưa ấy ạ. Hoặc là uống trước khi tập luyện khoảng 30-60 phút cũng giúp tăng hiệu suất thể chất.
Cái này nhiều người tập gym hay áp dụng nè.
Đúng rồi, nhưng mà cũng phải lưu ý là người nhạy cảm thì có thể bị tác dụng phụ như lo lắng, tim đập nhanh, nhất là khi dùng trước lúc tập.
Hiểu rồi, vậy là chỉ cần điều chỉnh thời điểm một chút thôi là có thể khác biệt nhiều rồi. Nhìn rộng ra một chút thì việc uống cà phê đúng cách nó còn nhiều lợi ích sức khỏe khác nữa, phải không? Thấy bài viết cũng đề cập nhiều lắm.
Chính xác ạ. Lợi ích khá là đa dạng. Nó cải thiện tâm trạng này, chức năng não bộ này, rồi hỗ trợ trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa nữa. Và quan trọng hơn là nhiều nghiên cứu lớn cho thấy uống cà phê điều độ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như là Alzheimer này, Parkinson này, các bệnh về gan, rồi một số bệnh tim mạch và cả tiểu đường type 2 nữa.
Nghe ấn tượng thật.
Vâng, mà không chỉ có caffeine đâu ạ. Các chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất khác trong cà phê cũng đóng vai trò quan trọng lắm.
Nhưng mà mặt trái thì sao? Chắc chắn là lạm dụng thì không tốt rồi.
Chắc chắn rồi ạ. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Quá nhiều caffeine, thường là người ta khuyến cáo người lớn khỏe mạnh thì tối đa khoảng 400mg một ngày.
400mg, tương đương khoảng bao nhiêu tách nhỉ?
Cái này tùy loại cà phê và cách pha nữa. Nhưng mà đại khái là khoảng 3-4 tách cà phê pha phin thông thường. Nếu uống nhiều hơn mức đó, hoặc là với người nhạy cảm thì ít hơn, có thể gây lo lắng, buồn chồn, mất ngủ, đặc biệt là nếu uống gần giờ đi ngủ. Vì cái thời gian để cơ thể chuyển hóa hết một nửa lượng caffeine, thời gian bán thải, nó khá dài và lại khác nhau ở mỗi người nữa do gen quy định.
À, cái gen CYP1I2 mà bài viết có nhắc tới.
Vâng, đúng rồi ạ. Ngoài ra thì nó còn có thể gây vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, trào ngược dạ dày hoặc làm tăng huyết áp tạm thời. Và nếu đang uống quen mà ngừng đột ngột thì có thể gặp hội chứng cai nghiện, kiểu như đau đầu, mệt mỏi, cáu kỉnh. Với phụ nữ mang thai hoặc cho con bú thì khuyến cáo là dưới 200mg mỗi ngày thôi ạ.
Rõ ràng rồi. Vậy thì điểm mấu chốt vẫn là sự điều độ và cái thời điểm uống. Buổi phân tích hôm nay thực sự cho thấy là chỉ cần lắng nghe cơ thể mình hơn một chút, điều chỉnh thói quen cho hợp với nhịp sinh học tự nhiên là có thể tạo ra khác biệt lớn.
Hoàn toàn đồng ý ạ. Và có lẽ đây là một cái ý để mình có thể suy nghĩ thêm này. Khi mà mình biết là phản ứng với caffeine và cả các thành phần khác trong cà phê nữa, nó rất khác nhau ở mỗi người. Một phần là do di truyền. Thì liệu cái bước tiếp theo có phải là cá nhân hóa sâu hơn nữa không? Tức là không chỉ chọn thời điểm uống, mà còn là lựa chọn kỹ càng hơn về loại hạt cà phê này, cách rang này, rồi phương pháp pha chế nữa. Ví dụ như dùng giấy lọc để giảm bớt một số hợp chất có thể không tốt cho người nhạy cảm chẳng hạn. Để làm sao mà mình tối ưu hóa được lợi ích cho sức khỏe và mục tiêu của chính bản thân mình.
Một ý tưởng rất hay để kết thúc buổi thảo luận hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ rất chi tiết và thú vị.